tùy theo điều kiện khả năng kinh tế tài chính của người làm trai chủ khải thị mở bằng pháp hội đó. Còn ở đây chúng ta thường dùng như thế bằng đồng hoặc bằng sứ cũng đủ để biểu thị tấm lòng chân thành của chúng ta đối với Tam Bảo rồi, đối với Phật Pháp Tăng rồi. Cho nên cái lư ở đây không nhất thiết là phải bằng vàng hay bằng đồng, bằng gốm sứ cũng được, nhưng điều quan trọng là cái tâm thành của chúng ta, lòng thành kính của chúng ta mà chân thành thì lư hương bằng gốm sứ đó cũng không có khác lư hương bằng đồng và lư hương bằng vàng. Lư hương bằng đồng cũng không khác gì lư hương bằng vàng nếu như tâm chúng ta chân thành. Cho nên ở đây điều quan trọng đó chính là cái tâm chân thành của vị chủ lễ, của ban trai chủ và của tất cả đại chúng chúng ta. Chứ xạ nhiệt, xạ có nghĩa là tỏa ra, bốc ra, phát ra. Chứ nhiệt là chỉ cho sức nóng, chỉ cho hơi ấm. Xạ nhiệt từ cái chỗ đó chúng ta nhìn thấy từ trong lò hương đỉnh máu đó tỏa ra những làn khói thơm của trầm hương, tức là những loại hương của thế gian. Loại hương đó không thể đến khắp mười phương được, mà phải nhờ vào giới hương và định hương giải thoát chi kiến hương. Đó là những món hương chỉ có ở trong tâm của mỗi hành giả chúng ta vậy. Bài kể giới định chân hương hôm trước, chúng ta thấy Ngài Quốc Sư Trung Phong dạy chúng ta phải dùng định hương và tuệ hương, dùng giới hương, dùng những món hương đó để dâng lên cúng là mười phương tam bảo, thì hương đó nó đến khắp mười phương được. Cho nên ở đây lư hương xạ nhiệt, nhìn bên ngoài con mắt thường của chúng ta chỉ nhìn thấy khói hương trầm bốc từ trong đỉnh hương bằng đồng bằng sứ mà phát ra, nhưng thực tế tâm chân thành của đại chúng của chúng ta tổ chức pháp hội thì giới hương và định hương từ trong lò báu đó, từ trong tâm chân thành của chúng ta đó toát ra và quyện theo làn khói của trầm hương phảng phất bay đi cũng là khắp mười phương chư Phật. Cho nên câu tiếp theo cũng nói là pháp giới mông quân. Pháp giới ở đây là chỉ cho khắp mười phương pháp giới, chỉ cho tất cả các quái nước chư Phật, các quốc độ của chư Phật ở khắp mười phương. Mông quân tức là đều xa nghe, khắp trong quái nước của chư Phật thảy đều xa nghe. Nghe cái gì? Nghe thấy mùi hương giới hương định, hương tuệ, hương giải thoát và hương giải thoát chi kiến là đạo tràng pháp hội chúng ta dâng lên để cúng dường chư Phật mười phương, chư Bồ Tát mười phương, chư Hộ Pháp Thiện Thần Thiên Long Bát Bộ mười phương đó. Đó mới gọi là pháp giới mông quân. Chư Phật hải hội tất giao văn, tức là ý nói câu này nói là chư Phật nhiều như biển lớn, ý nói rất nhiều, rất rất nhiều chư Phật ở các mười phương hải hội, tức là đều tụ hội về, giống như nước của trăm sông ngàn suối đều đổ về biển cả vậy. Ở đây chư Phật khắp trong pháp giới nghe thấy giới hương, định hương, tuệ hương, giải thoát và giải thoát chi kiến hương của chúng ta dâng lên cũng rằng, thì chư Phật các mười phương đều vân tập để chứng minh, để phóng quang và để hộ trì, để tiếp dẫn cho những người tham dự pháp hội. Chư vị thần linh phong linh anh linh hương linh chúng đẳng tham dự pháp hội này. Cho nên ở đây mới nói chư Phật hải hội tất giao văn, chứ tất ở đây là đều, giao văn tức là nghe rõ, đều nghe thấy, đều ngửi thấy cái mùi hương thơm, và nghe thấy từ miệng của chúng ta phát ra những lời tán tụng phạm bối đó mà vân tập. Tùy sự kết tường đất cung thỉnh chư Phật, chư Bồ Tát, Hộ Pháp Thiện Thần về rồi, không nói tùy xứ kết tường vân. Tùy xứ tức là tùy từng nơi, tùy từng chốn, nơi nơi chốn chốn đều kết thành những đài mây trong này, kết tường vân tức là kết thành đám mây lành, đám mây ngũ sắc, những đám mây đẹp đẽ. Những đám mây này được kết lại từ giới hương, định hương, tuệ hương, giải thoát và giải thoát chi kiến hương của đại chúng dâng lên, kết thành những đài mây ngũ sắc tượng trưng cho ngũ vị hương mà chúng ta vừa dâng cúng đó để cúng dường chư Phật. Câu tiếp theo nói về thành ý phương ân, tức là thành ý tức là chỉ cho lòng thành, chỉ cho tâm thành của chúng ta. Cái phương nghĩa là vừa, là mới. Phương ân là lòng thành chúng ta vừa khởi lên, vừa dâng lên, thì chư Phật khắp mười phương liền hiện toàn thân. Hiện ở đâu? Hiện trên những đám mây ngũ sắc mà giới định chân hương chúng ta vừa dâng cũng như vậy. Bài này thầy không giảng kỹ nữa vì hôm trước chúng ta giảng rất kỹ về bài 8 về giới định chân hương hôm trước rồi. Trong bài này là cái bài 8 phổ thông, ý nghĩa cũng gần giống như vậy, cho nên thầy chỉ nói sơ lược qua thôi. Lòng thành của chúng ta vừa khởi lên thì chư Phật liền hiện toàn thân. Hiện toàn thân để làm gì? Để chứng minh sự cúng dường chân thành của chúng ta rồi. Nam mô Vân Lai Thật Bồ Tát Ma Ha Tát. Hôm trước là Nam mô Hương Vân Cái Bồ Tát Ma Ha Tát. Ở đây là Nam mô Vân Lai Thật Bồ Tát Ma Ha Tát. Chữ Nam mô hôm trước chúng tôi giảng rồi. Nguyên âm đó là tiếng Phạn. Phiên âm dịch nghĩa theo tiếng Trung và tiếng Việt chúng ta là kính lễ, là quy y, là quy mệnh. Chữ Nam mô là quy mệnh, là quy y, là kính lễ, là nương nhờ, nương tựa, vân vân. Vân Lai, Vân Lai Tập Bồ Tát. Chữ Vân ở đây là chỉ cho mây, Vân Lai là chỉ cho những đám mây, Vân Lai Tập là chỉ cho những đám mây lành tập hợp lại. Trên những đám mây lành đó có chư vị Bồ Tát, hằng hà sa số chư vị Bồ Tát. Mỗi mỗi một đám mây, một đài mây lành đó đều có chư vị Bồ Tát. Khắp mười phương hữu duyên vân tập. Chứ ở đây không phải là chỉ cho tên một vị Bồ Tát nhất định nào đó, không phải là Nam mô Vân Lai Tập Bồ Tát Ma Ha Tát là chỉ cho vị Bồ Tát có tên là Vân Lai Tập, không phải. Vân Lai Tập Bồ Tát ở đây là chỉ cho các vị Bồ Tát nhiều đến hằng hà sa số cưỡi trên đám mây lành ngũ sắc kia mà hiện thân giống như chư Phật vậy. Chứ Ma Ha Tát là chỉ cho những vị Bồ Tát lớn. Ma Ha là đại, là to lớn. Chữ Tát là gọi tắt, gọi đầy đủ là Bồ Đề Tát Quả. Tiếng Phạn là Bồ Đề Tát Quả, dịch sang tiếng Trung Quốc là Giác Hữu Tình. Tiếng Việt Nam chúng ta được hiểu là tự giác và giác tha. Tự giác nghĩa là tự mình tu hành đã chứng đồng ngộ được cả việc giải thoát. Giác tha nghĩa là đem sự giác ngộ đó để dạy bảo cho người, dạy bảo cho chúng sinh, không một chút giấu giếm, không một chút e dè, không một chút ngượng ngùng và không một chút bỏ xẻng tâm. Đó gọi là Bồ Tát Giác Hữu Tình. Sau khi giảng bài Lư Hương này xong, chúng ta niệm ba lần, tán ba lần Nam mô Vân Lai Tập Bồ Tát Ma Ha Tát. Chúng ta thấy bây giờ các vị trai chủ thay mặt cho chư vị thần linh trên từ chư vị Bồ Tát, giữa thì chư vị thánh thần, dưới thì chư vị hương linh, anh linh, chân linh chúng đẳng và toàn thể đại chúng gia đình lễ chư Phật và chư vị đại Bồ Tát để cầu nguyện các ngài gia trì cho pháp hội của chúng ta được thành tựu viên mãn. Đó là ý nghĩa của bài tán hương này. Chúng tôi xin được nói tóm tắt như vậy vì bài giới định hôm trước chúng tôi đã giải thích rất rõ. Bây giờ thì chúng ta thấy ở dưới thì các vị trai chủ đỉnh lễ tam bảo tam bái, mỗi lần tán Nam mô Vân Lai Tập Bồ Tát Ma Ha Tát lễ một lễ, bắt đầu với chữ Nam mô thì các vị trai chủ lễ một lễ, đến chữ Ma Ha thì lên. Bây giờ chúng ta cũng nhìn thấy vị chủ lễ đã lên đứng ở trên tòa, tức là đã thăng tòa rồi. Thăng tòa nhưng chưa được ngồi, vẫn đứng ở dưới các vị trai chủ lễ, thì vị chủ lễ ở trên cũng cúi mình xá lễ. Cúi mình xá lễ ba lễ như vậy xong thì chúng ta thấy bài khai thị số 3 được vị chủ lễ đứng trang nghiêm, một tay cầm nén hương và đọc bài khai thị thứ ba của quốc sư Trung Phong. Bài khai thị này nguyên văn chữ Hán là nhất thử biện hương căn bàn kiếp ngoại chi bá trần hoàng bất kinh thiên địa dĩ sinh thành khởi thuộc âm dương nhi tạo hóa nhiệt hướng lưu trung truyền thân cũng giải thường trụ tam bảo sát hải vạn linh cực lạc đạo sư A Di Đà Phật Quán Âm thế chí thanh tịnh hải chúng tất trưởng chân hương phổ đồng cũng đạt. Đấy là toàn văn chữ Hán của bài kệ khai thị số 3 mà ngài quốc sư Trung Phong đã soạn ra và hội tập thành quyển Trung Phong Tam Thời Hệ Niệm Pháp Sự toàn tập này. Bài kệ này được dịch nghĩa sang tiếng Việt là một nén hương này gốc cuộn ngoài kiếp nén chùm vũ trụ chưa từng được trời đất sinh thành há lại thuộc âm dương tạo hóa đốt đập trong lò thiên thân cũng giảm thường trụ tam bảo sát hải vạn linh cực lạc đạo sư A Di Đà Phật Quán Âm thế chí thanh tịnh hải chúng đều cậy vào chân hương bình đẳng cũng giảm khắp nơi khắp chốn vậy. Đấy là phần tạm dịch nghĩa của bài kệ thứ ba này. Bây giờ chúng ta thấy vị trai chủ chủ lễ, chúng ta thấy vị chủ lễ cầm nén hương giơ ngang lên trên trán, giơ cao lên trên trán như thế này và đặt bài kệ thử nhất biện hương, nghĩa là một nén hương này. Nén hương này vốn cũng chẳng phải là nén hương bằng chiên đàn, bằng trầm thủy, mà vị chủ lễ cầm đưa trên trán kia, nén hương cầm đưa trên trán kia là nén hương bằng các loài gỗ thơm. Trái thơm và cỏ thơm, bột thơm ở nhân gian chúng ta xay nghiền mà nặng thành, tạo thành. Cho nên nén hương đó chỉ là biểu trưng, là tượng trưng mà thôi. Còn nén hương thực sự ở đằng sau cái nén hương bằng trầm đó phải là nén tâm hương. Chúng ta thấy là đốt nén tâm hương trước Phật đài, quan trọng của nén tâm hương này. Vì vậy mà nói là một nén hương này căn bàn kiếp ngoại, tức là gốc cuộn ngoài kiếp. Căn bàn kiếp ngoại nghĩa là gốc cuộn ngoài kiếp, gốc của nó ở ngoài kiếp vậy. Kiếp ở đây tức là chỉ cho kiếp ngoại, tức là chỉ cho khoảng thời gian, nó không bị thời gian ràng buộc. Vì sao? Vì bản tâm của chúng ta là thanh tịnh, không sinh không diệt. Bản tâm ấy chính là tự tính Bi Đà duy tâm tịnh độ, tại thánh không đắc, tại phàm cảnh giải. Cho nên tâm ấy là chúng sinh, nó không mất đi là Phật, nó cũng không đầy lên như bất động như vậy. Cho nên đấy gọi là từ tính thanh tịnh, là thiền gọi là chân như, là Phật tính. Giáo tâm gọi là Bồ Đề hay là Bồ Đề tâm. Thiền tâm gọi là chân như, là Phật tính. Tịnh tâm của chúng ta gọi là tự tính thanh tịnh, hay còn gọi là tự tính vi đài, duy tâm tịnh độ.
Tâm ấy vốn không bị thời gian buộc ràng, gốc của nó tức là bản thể của nó, căn bản kiếp ngoại tức là gốc của nó, bản thể của tâm ấy vốn không bị thời gian của kiếp số ràng buộc. Chúng ta sinh ra già bệnh và chết chỉ là sinh già bệnh chết ở tấm thân cha mẹ ban cho mà thôi. Còn cái Bồ Đề tâm, cái chân tâm đó, Phật tính đó vốn không bị sinh diệt. Vì không có sinh diệt cho nên chúng ta tu mới tìm thấy lại được nó. Nói như vậy có người lại thắc mắc, không sinh diệt tại sao con lại khổ đau, tại sao con lại sinh già bệnh chết? Khổ đau ở đây là vọng tâm chứ không phải chân tâm. Vì sao lại có vọng tâm? Vì một niệm bất giác khởi lên vậy. Trong luận khởi tính, trong luận khởi tính nói là do một niệm bất giác khởi lên, lâu ngày chảy tháng, chúng sinh mê muội trong rủi theo nó, cho nên mới bị sinh tử luân hồi khổ đau. Từ cái chân tâm đó thấy có chúng sinh mê vọng, thấy có một cái tâm khác ngoài chân tâm nữa, đó chính là vọng tâm. Quả thật không có hai tâm, nhưng chúng sinh do mê vọng thấy có một cái tâm, đó gọi là vọng tâm. Quả thật chúng ta sinh ra ở đời giống như một giấc chiêm bao, chỉ giống như một giấc chiêm bao, nhưng do chúng sinh mê muội chấp ngã cho nên thấy là có ta, có cái sở hữu của ta, và có ngã, và có ngã sở hữu vậy. Đau khổ là đau khổ từ ở trong cái thấy mê lầm đó. Cho nên nay chúng ta tu, tu tức là sửa những tham sân si, là ba món căn bản của phiền não trần lao, là ba món căn bản của sinh tử luân hồi đau khổ, để chúng ta tìm lại chân tâm của mình. Phương pháp tìm chân tâm có rất nhiều, như là tham thiền, chỉ chú, giữ luật, giữ giới, giữ gìn giới luật, vân vân. Còn chúng ta theo các môn tịnh tâm, chúng ta lấy phương pháp trì thanh niệm Phật là pháp tu căn bản, còn tất cả các pháp khác chỉ là trợ duyên. Chính nhân phải là pháp môn trì niệm thanh hiệu Đức Từ Bồ Tát Di Đà, cầu nguyện vãng sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Đó chính là chính nhân tu của chúng ta. Còn trợ duyên là những phần tu khác, ví dụ như là làm từ thiện, phóng sinh, tu phúc, vân vân. Tất cả pháp tu đó đều là trợ duyên, còn chính nhân
phải là trì niệm danh hiệu Đức Từ Phụ A Di Đà Phật để tìm lại cái tâm mà rời ngoài sự ràng buộc của thời gian đó. Thời gian vốn không có thực tướng, không có thực thể. Thời gian vốn nó luôn sinh diệt, biến dị trong từng sát na, từng sát na. Nếu tâm chúng ta mà ở trong đó thì đương nhiên cũng bị sinh diệt theo nó. Chỉ có vọng tâm mới bị thời gian chi phối, mới sinh diệt theo nó. Còn chân tâm bản lai vô nhất vật, không có sinh diệt, không có một sự vật hiện tượng nào có thể làm cho nó lay động. Nhưng ở đây chúng ta đều là phàm phu, nói như vậy quá thâm sâu, quá huyền diệu, khó có thể mà nắm bắt được. Nhưng trong bài này, ngài Trung Phong Quốc Sư vốn là một vị đại thiền sư đã đại triệt đại ngộ, thâm chứng về pháp tu của thiền tông yếu chỉ. Sau này ngài tiếp tục quay sang hoằng hóa pháp môn tịnh độ, cho nên những bài khai thị của ngài rất thâm sâu thiền ý ở trong đó. Ở đây chính là những câu rất thâm sâu về thiền ý, cho nên cũng nói để chúng ta biết thêm thôi, chứ còn thật sự những cái này rất cao đối với các Phật tử tại gia chúng ta. Chi lá trần hoàng, tức là chi ở đây tức là cành, là lá. Chi lá tức là cái cành lá, cái nhánh, những cái nhánh, cái cành, cái lá. Chi tức là cái nhánh, cái cành, cái lá. Chùm ngoài vũ trụ, chúng ta thấy vũ trụ là chỉ cho không gian, còn kiếp ngoại là chỉ cho thời gian. Tâm ấy không bị không gian và thời gian chi phối. Gốc thì vượt ra ngoài thời gian, cành lá thì bao trùm cả vũ trụ. Đây ý nói cái tâm của chúng ta, chân tâm đó bao la rộng lớn. Hay nói một cách cụ thể, chân tâm đó chính là pháp thân của mỗi mỗi chúng ta. Pháp thân của chúng ta với pháp thân của chư Phật vốn đồng một thể, đồng một tính giác, đồng một tính từ bi hỷ xả bình đẳng vậy, không có khác biệt. Cho nên nói lớn thì bao trùm cả thái hư, nói nhỏ như trong sợi tơ sợi tóc đều có thể chui lọt ở trong đó. Điều này Quốc Sư nói rất rõ và cũng rất thâm sâu. Chúng ta nghiên cứu để mà hiểu thêm thôi, hiểu thêm. Bất kinh thiên địa dĩ sinh thành, nghĩa là chừng chưa từng được trời đất sinh thành. Bất kinh tức là chưa từng bị trời đất sinh ra, chưa từng thấy trời đất sinh ra. Trời đất hay là trời đất chưa từng sinh được ra nó, vì nó đã vượt ngoài không gian và thời gian rồi. Cái tâm đó không bị sự ràng buộc của trời đất, của âm dương. Như vậy cho nên giáo lý của đạo Phật mới là vượt ra khỏi ba cõi dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Còn giáo lý của tất cả các tôn giáo hiện đời, hiện thời trên thế giới đều chỉ là
cái hướng tới cao nhất của họ là sinh thiên. Đại đa số các tôn giáo ở phương Tây, những tôn giáo lớn nhất trên thế giới bây giờ, cũng chỉ đề cầu về sinh thiên, sinh về quái trời dục giới, tức là lên quái trời thứ ba, quái trời đang lợi, hoặc rằng lên cao nhất là lên tới quái trời tha hóa tự tại trong quái trời dục giới. Lão Tử, tức là đạo lão ở Trung Quốc, một trong ba tôn giáo lớn nhất của Trung Quốc và Việt Nam chúng ta trên 2000 năm qua, đó là Phật giáo, Lão giáo và Nho giáo, thì cũng chỉ chủ trương của Lão giáo, chủ trương là sinh lên trời là cao nhất. Vị sáng lập ra đạo giáo là Lão Tử, được các tín đồ của họ cho là tiền thân của Thái Thượng Lão Quân ở trên trời. Sau khi mà tu hành đắc đạo ở nhân gian, sinh lên trời được làm Thái Thượng Lão Quân, làm tiên ở trên trời, tuổi thọ trăm ngàn vạn ức triệu năm. Như vậy theo quan điểm Phật giáo vẫn còn ở trong sự ràng buộc của không gian và thời gian vậy, tức là tuổi thọ vẫn còn có trăm nghìn vạn ức triệu năm, vẫn còn có con số, mà vẫn còn ở trong quái trời dục giới, làm vua trên quái trời đau lợi, làm đại thần trên quái trời đau lợi, tức là làm Thái Thượng Lão Quân, hầu cận bên cạnh Ngọc Hoàng Thượng Đế. Ngọc Hoàng Thượng Đế là vua của 33 quái trời dục giới. Trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói Ngọc Hoàng Thượng Đế chính là người cha lành, cai quản tất cả sinh mạng của chúng sinh ở trong 33 quả trời dục giới, đều là thơ tôi thần của nàng. Chúng ta nếu mà tu hành không ra khỏi ba quả dục giới, sắc giới và vô sắc giới, thì chúng ta vẫn là thần tử, là bề tôi, là con cháu của vị vua Thiên Đế Thích Đề Bản Nhân được. Nếu chúng ta tìm lại chân tâm của mình, vượt ra khỏi không gian và thời gian, thì chúng ta mới làm thầy nhân thiên được, giống như Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, Đức Phật A Di Đà và mười phương chư Phật chư Đại Bồ Tát vậy. Cho nên ở đây mới nói là bất kinh thiên địa dĩ sinh thành, khởi thuộc âm dương nhi tạo hóa. Cái tâm chân thành đó, tâm chân thật đó, gọi là chân tâm đó, nó không bị trời đất sinh ra, nó cũng không phụ thuộc vào âm dương mà hóa thành. Chúng ta thấy trong phim Tây Du Ký, thấy phim Tây Du Ký nhớ lại là Tôn Ngộ Không được sinh ra từ đâu, các quý vị? Từ một hòn đá hàng nghìn năm tuổi ở trên bờ biển, đúng không? Hòn đá đó nổ ra một cái và con khỉ từ đó sinh ra. Con khỉ ở đây là cũng chỉ cho vọng tâm của chúng sinh đó. Và trong bộ phim đó chúng ta thấy được hòn đá đó do
ta hút được linh khí của nhật nguyệt, của trời đất hàng ngàn năm. Khi đó đầy đủ tinh khí của nhật nguyệt đất trời đã nở, đã nổ sinh ra một con khỉ. Con khỉ đó làm náo loạn cả thiên đình. Cho dù là con khỉ đó đã xuống tận âm ti địa phủ bắt nạt Diêm Vương, xóa đi tên tuổi của mình, có nghĩa là không bị Diêm Vương cai quản nữa, không bị thần chết cai quản nữa, vượt ra ngoài sự sinh tử luân hồi tầm thường của thế gian rồi, cộng với lại ăn được đào tiên trường thọ, uống được linh đan của Thái Thượng Lão Quân, vân vân. Nhưng chúng ta thấy vẫn chưa phải là cứu kính, vẫn chưa phải là hoàn toàn tự do tự tại trong tam giới. Tôn Ngộ Không cứ nghĩ rằng mình đã tự do tự tại trong tam giới khi xóa được cái danh sách, cái sổ tử của mình ở dưới âm ti địa phủ, nghĩ là mình tự do tự tại quậy phá, chém không chết, đốt không cháy, nước không trôi, vì đã ăn được đào tiên và trộm được linh đan trường sinh bất lão của Thái Thượng Lão Quân. Vì vậy mới phá phách, mới quậy phá. Tâm của chúng ta cũng tương tự như thế. Cái tâm ấy tôi nói là vọng tâm. Từ ở trong chân tâm, bản thể của nó vốn không có vọng, nhưng mà do mê cho nên chúng sinh khởi ra một cái vọng tâm và chấp đấy là cái tâm thật có, và quên đi cái tâm chân thật của mình, chấp vào cái tâm vừa mới sinh ra mà quên đi cái bản tâm của mình. Và hàng ngày chúng ta đã quen lâu ngày trải tháng và sống với cái vọng tâm đó mà quên đi cái chân tâm. Quan khỉ kia tức là chỉ cho cái tâm của chúng ta vậy. Nó nghĩ rằng xóa được sổ sinh tử, ăn được đào tiên, trộm được linh đan là trường sinh bất lão, náo loạn cung đình, Ngọc Hoàng Thượng Đế cũng phải chui xuống cầm bàn để tránh nạn. Thần tướng của thiên giới có sức mạnh như thế, có thần thông như vậy, nhưng cũng chẳng làm gì được nó. Nhưng chúng ta thấy dùng tất cả thần thông đều không bay qua được bàn tay của Đức Như Lai. Ở đây ý nói là chưa ra được khỏi tam giới, một bàn tay của Đức Phật còn chưa qua được, huống chi là tam giới luân hồi lục đạo. Cho nên xem phim chúng ta phải hiểu được ý nghĩa chân thực của bộ phim thì chúng ta mới thấy rằng mỗi một bộ phim, mỗi một lời nói, một hành động ở trong cái bộ phim đó đều mang đầy những cái ý nghĩa triết lý thâm sâu của Phật giáo. Ở đây trở về bài khai thị này, chúng ta thấy cái chân tâm đó không thuộc vào âm dương trời đất mà sinh ra. Nên đem cái tâm đó, cái chân tâm đó để ở trong lò hương mẫu, lò hương là biểu thị cho pháp tạng của Phật vậy, chính pháp của Phật vậy, biểu thị cho biển giáo lý của Phật vậy. Chú ở trong đó đem cái tâm này để tròn ở trong biển Phật pháp vậy, để chuyên thân cúng dường. Thường chúng ta bảo chuyên, tức là chuyên nhất, là không tạp, không có một chút tạp loạn nào. Một lần chúng ta dâng cái nén tâm hương ở trong lò báu này để một lòng dâng lên cúng dường thường trụ các bạn. Khi nói đến cúng dường thường trụ các bạn thì khác với cúng dường tam bảo. Cúng dường tam bảo là chỉ có Phật pháp và tăng. Nhưng khi mà nói là thường trụ tam bảo thì chúng ta hiểu rằng chư Phật tôn pháp và hiền thánh tăng không chỉ một đời hiện tại này mà cả ba đời quá khứ, hiện tại và vị lai. Thường trụ là chỉ cho tam bảo chư Phật đã thành, đã diệt độ, đã nhập niết bàn, đó là chư Phật thời quá khứ. Chư Phật vừa thành, đang hành đạo thuyết pháp độ sinh ở khắp mười phương, đó là chư Phật hiện tại. Chư Phật sẽ thành như các vị đại Bồ Tát, Bổ Sứ, Đẳng Giác, Diệu Giác bây giờ ở khắp mười phương, đó là chư Phật sẽ thành. Và chúng sinh đang hướng và đang tu tập để sống lại được với chân tâm thanh tịnh của mình cũng là chư Phật sẽ thành. Cho nên ở đây nói là thường trụ, tức là bao quát, là phổ quát, là rộng lớn hơn sự cúng dường bình thường khác. Sự cúng dường này là phổ biến, tức là biến khắp pháp giới. Sự cúng dường này của chúng ta là biến khắp pháp giới, không có tướng lớn nhỏ, không có tâm phân biệt. Một lòng một dạ chí thành chuyên tâm dâng lên cũng giảng thường trụ tam bảo khắp cả mười phương, quá khứ hiện tại và vị lai. Đó là ý nghĩa của cái câu đó. Chữ sát hải vạn linh, Cực Lạc đạo sư A Di Đà Phật, Quán Âm Thế Chí thanh tịnh hải chúng, tất trượng chân hương phổ đồng cúng dường. Chữ sát hải vạn linh là chỉ cho tất cả chúng sinh khắp trong mười phương pháp giới. Vì sao? Ở đây nói là sát hải vạn linh để chỉ cho cúng dường tất cả mười phương chúng sinh khắp pháp giới, chính là nói đến cái chân tâm của tất cả chúng sinh trong pháp giới đó. Họ đều có chân tâm, mà có chân tâm thì đều có thể thành Phật. Giống như trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ngài nói rằng là ta đây là Phật đã thành, chúng sinh các ngươi là Phật sẽ thành. Đấy chính là lời thụ ký của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni cho tất cả chúng sinh khắp trong mười phương pháp giới vậy. Cho nên ở đây nói là đem cái chân hương ấy, trước là cúng dường thường trụ tam bảo khắp mười phương, sau là cúng dường sát hải vạn linh, là chỉ cho tất cả các loại chúng sinh hữu tình cũng như vô tình đều đem chân hương đó để cúng dường. Hữu tình cúng dường đã đành, tại sao vô tình cũng phải cúng dường? Hôm qua chúng tôi nói là cây hoa. Ở Tây phương cực lạc thế giới đều có thể thuyết pháp. Gió lay động nhẹ vào thân cây cành lá, liền quyện vào nhau tạo thành tiếng pháp âm vi diệu, như là khuyên người niệm Phật, niệm pháp, niệm tăng. Nói ra 33 bảy pháp trợ đạo để dẫn dắt cho chư vị thượng nhân ở cõi đó yên tâm hành đạo, hoan hỷ với đạo và một lòng tu đạo đó. Cho nên đó, chúng ta mới thấy ở đây mới nói là sát hải vạn linh, tức là cúng dường tất cả hữu tình cũng như vô tình là bình đẳng so với cúng dường tam bảo Phật pháp tăng thường trụ khắp mười phương là bình đẳng. Dùng cái chân tâm thanh tịnh đó để bình đẳng cúng dường, bình đẳng cúng dường. Và đặc biệt ở đây đối tượng chúng ta quy kính và cúng dường cụ thể đó chính là cực lạc đạo sư A Di Đà Phật. Cực lạc là chỉ cho cõi Tây phương cực lạc. Đạo sư, đạo ở đây nghĩa là đường, chữ đạo nghĩa là đường, là con đường. Chữ sư nghĩa là thầy. Đạo sư tức là người thầy dẫn đường, chỉ lối vậy. Đức Phật A Di Đà chính là một vị thầy, vị đại đạo sư, tức là vị thầy dẫn đường lớn, có con mắt sáng, có đôi chân và thân thể khỏe mạnh, có thần thông và công đức tự tại vô lượng vô biên, trong một niệm phân thân đi khắp mười phương thế giới để cứu độ chúng sinh, phóng đại quang minh, giơ cánh tay vàng cứu độ chúng sinh, chẳng bỏ thiếu một chúng sinh nào. Nếu chúng sinh đó nghe danh hiệu ngài, niệm danh hiệu ngài, nguyện sinh về thế giới ngài, và ngài sẽ không bỏ sót một chúng sinh nào, cho dù thời gian ngắn trong một niệm, trăm ngàn vạn ức chúng sinh trong khắp mười phương thế giới đều nhất tề xả bỏ báo thân, nguyện sinh về thế giới ngài, thì đều được ngài hóa hiện ra trăm ngàn vạn ức vô lượng thân, tùy theo mỗi mỗi chúng sinh ở khắp trong mười phương thế giới xả bỏ báo thân và nguyện được sinh về thế giới ngài, đều được ngài hóa hiện đầy đủ kim thân tướng hảo tuyệt vời, trang nghiêm sáng chói trước mặt người đó, phóng đại quang minh, giơ tay thả bông sen vào trước mặt người đó để tiếp dẫn thần thức về thế giới Tây phương cực lạc của ngài. Cho nên ở đây mới nói là cực lạc đạo sư, tức là vị thầy dẫn đường. Ở thế giới Tây phương cực lạc có một vị thầy dẫn đường, thầy dẫn đường đó là ai? Đó chính là A Di Đà Phật, tức là Đức Phật A Di Đà. Rồi còn Quán Âm, tức là chỉ cho Đức Quán Thế Bồ Tát. Thế Chí là chỉ cho Đại Thế Chí Bồ Tát. Thanh Tịnh Hải Chúng, tức là chỉ cho thanh, ở đây là chỉ cho sự trong sạch. Chữ tịnh, thanh tịnh đi với nhau là chỉ cho sự thanh tịnh sạch sẽ tuyệt đối. Sạch sẽ ở đây là sạch sẽ cả về thân thể, tức là ngoại hình, lẫn nội tâm, tức là bên trong. Ngoại hình là thân thể thì có vô lượng tướng hảo, vô lượng quang minh, vô lượng tướng tốt để trang nghiêm thân thể. Vì vậy mà nói là trong kinh Vô Lượng Thọ nói là chúng sinh ở trong ba cõi dục giới, sắc giới và vô sắc giới, người có tướng hảo đẹp nhất đó là vua của cõi trời Tha Hóa Tự Tại.
Nếu đem so sánh sắc đẹp của vua quái trời Tha Hóa Tự Tại với các bậc thượng thiện nhân ở Tây Phương Cực Lạc thế giới, trăm nghìn muôn phần chẳng bằng một phần vậy. Trong kinh Vô Lượng Thọ, Đức Thế Tôn đã giảng rõ như vậy. Cũng giống như sự trang nghiêm và uy lực của một kẻ ăn mày đối trước một ông vua ở thế gian chúng ta vậy. Ví dụ, Đức Phật ví dụ như thế. Cho nên ở đây mới nói là thanh tịnh. Thanh tịnh ở đây chỉ cho cả hai khía cạnh. Đó là thanh tịnh về ngoại hình và thanh tịnh về nội tâm. Nội tâm các ngài đều là có đầy đủ tấm lòng từ bi và hỷ xả, giống như là Đức Phật A Di Đà vậy. Các ngài vì đều đã chứng được quả vị vô sinh, quả vị bất thoái chuyển rồi, cho nên lòng từ bi và trí tuệ của ngài là mênh mông, bao la, rộng lớn, không có ngần mé, không có ai có thể tính đến được. Cho nên ở đây gọi là thanh tịnh hải chúng, chứ hải tức là biển, nhưng biển lớn, biển so với sông, với ngoài, với hồ thì biển là lớn nhất. Chúng là chỉ cho số đông, số đông thánh chúng ở Tây Phương Cực Lạc thế giới đã chứng được quả vị bất thoái chuyển từ hàng thất địa Bồ Tát trở lên cho đến bát địa, cửu địa, thập địa, đẳng giác và diệu giác ở Tây Phương Cực Lạc đều theo sau, thường là thị giả Đức Từ Phụ A Di Đà và Quán Âm Thế Chí cùng thị giả Đức Từ Phụ A Di Đà đi khắp mười phương để hóa độ chúng sinh. Cho nên ở đây chúng ta nói là chân hương này đặc biệt đem cúng dường Đức Từ Phụ A Di Đà, bậc thầy dẫn đường tiếp bước, tiếp rước chúng sinh thoát đi sinh tử chúng khổ để được về Tây Phương Cực Lạc. Thứ là đến ngài Quán Thế Bồ Tát, rồi đến ngài Đại Thế Chí Bồ Tát, là hai vị đại Bồ Tát lớn thì giả viên tả và viên hữu của Đức Từ Phụ A Di Đà Phật vậy. Thứ nữa là đến thanh tịnh hải hội thánh chúng Bồ Tát, tức là chỉ cho rất 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 nhiều các vị Bồ Tát. Thanh tịnh ở đây là chỉ cho đã chứng ngộ quả vị bất thoái chuyển, ít nhất là quả vị bất thoái chuyển trở lên rồi. Cho nên đây nói là thanh tịnh hải chúng, chứ tất trường chân hương, tất trường chân hương nghĩa là đều cậy vào, đều nương nhờ, đều cậy vào, nương vào cái tâm hương này. Chân hương tức là tâm hương chỉ cho cái tâm chân thành, thanh tịnh, bình đẳng lạc của chúng ta vậy, để mà cúng dường phổ đồng cúng dường, tức là cúng dường rộng khắp. Chữ phổ tức là rộng, là lớn. Chữ đồng nghĩa là bình đẳng, không có sự khác biệt gọi là đồng. Cúng dường tức là đều đem cung kính để dâng lên gọi là cúng dường. Người dưới dâng lên người trên gọi là cúng dường. Người trên ban cho kẻ dưới gọi là bố thí hay ban cho, vân vân. Ở đây vì tôn trọng tất cả tự tính thanh tịnh của chư Phật, chư Bồ Tát và sát hải vạn linh, tức là tất cả chúng sinh trong mười phương thế giới đó, tôn trọng cái tự tính thanh tịnh đó đều là Phật, đều có thể thành Phật trong tương lai. Cho nên chúng ta đều hoan hỷ nhất tâm để cúng dường vậy. Sau đó, sau bài khai thị thứ ba đó, quốc sư dạy chúng ta lại niệm Nam Mô Hương Vân Cái Bồ Tát, Ma Tát ba lần. Và chư vị trai chủ ở dưới thay mặt cho chư vị thần linh, vong linh, anh linh, hương linh, chúng đẳng về tham dự pháp hội đỉnh lễ Tam Bảo, Tam Bảo. Và ở trên vị chủ lễ bấy giờ vẫn chưa được ngồi, vẫn còn đứng trang nghiêm và đến và nam mô hương vân cái của các Ma Tát này, thì vị chủ lễ cũng cúi mình xá lễ đại chúng, tượng trưng cho sự bình đẳng của chân như, của tự tính tất cả đại chúng là bằng nhau. Cho nên ở dưới xá lên thì ở trên cũng xá xuống, đấy là tượng trưng, biểu tượng cho sự cung kính và hòa hợp, tôn trọng lẫn nhau vậy. Đó, đấy là cái ý nghĩa của bài khai thị số 2 này mà chúng tôi được giải với các quý vị viên hữu Phật tử đồng tu chúng ta, để lần sau mỗi khi mở bài pháp hội chúng ta hiểu được cái ý nghĩa cơ bản của các bài kệ tám, cũng như là chính văn của bài kinh A Di Đà mà Đức Thế Tôn đã tuyên thuyết. Và ngày mai thì chúng ta sẽ chính thức vào học bài bộ kinh mà Ngài Quốc Sư Trung Phong dạy chúng ta nương vào để làm ba thời tu tập, gọi là tam thời hệ niệm, ba thời buộc ràng tâm lại, ràng buộc tâm vào ý nghĩa của lời kinh, của văn kinh để mà đọc tụng. Do sự đọc tụng nhất tâm thì tự tính chúng ta dần dần được hiển lộ, chân tâm chúng ta dần dần được tỏ bày, được tỏa sáng và được quang minh của A Di Đà Phật chiếu tới, làm cho những bụi bẩn tham sân si mạn như tà kiến, ác kiến, kiến thủ, biên thủ, giới cấm thủ từ vô thủy kiếp đeo bám, làm cho chân tâm chẳng thể hiển lộ đó dần dần được ló dạng. Đó chính là cái ý nghĩa then chốt mà mỗi mỗi hành giả, mỗi mỗi người đệ tử Phật tham dự pháp hội chúng ta cần phải biết để mà tùy tâm nhập quán. Chúng ta không có hiểu được văn, không hiểu được nghĩa thì chúng ta không thể quán tưởng tâm được, không thể vận tâm quán tưởng được. Vì không vận tâm quán tưởng cho nên pháp hội cho dù chúng ta có tổ chức hàng ngàn vạn người đi chăng nữa thì cũng chỉ là đọc trên bờ môi chóp lưỡi, giống như là con chim vẹt nó biết niệm Phật nhưng nó chẳng biết niệm Phật để làm gì. Người ta dạy nó niệm vô Phật, vô Phật, và cũng niệm vô Phật, vô Phật. Hay giống như cái đài radio cassette vậy, chúng ta mở câu niệm Phật, mở đi mở lại, nhưng chiếc radio đó không bao giờ thành Phật được, vì nó không có biết rằng nó là người đang niệm Phật, nó là người có thể thành Phật. Chúng ta nếu niệm Phật với cái tâm trạng không dùng tâm, không thật tâm đó, thì cũng giống như con vẹt và chiếc radio cassette tụng kinh niệm Phật hàng ngày nhưng cũng chẳng thể thành Phật được. Do đó mà trước đây chúng ta đã tu tập đến 20-30 năm, tụng kinh niệm Phật đến vài trăm nghìn vạn ức kiếp, nhưng mà tâm của chúng ta vẫn thấy vậy, thậm chí tham sân si còn nhiều hơn. Trước đây chưa học Phật thì còn có lòng tôn trọng bạn bè và người dưới kẻ trên, nhưng học Phật được 12-30 năm rồi, tâm cống cao đã mạng ngày càng lớn, không thể hòa đồng được với mọi người và không thể tôn trọng người trên, không thể hòa đồng được với kẻ dưới được,
Chính vì học tập một cách không hiểu về ý nghĩa vậy. Do không hiểu ý nghĩa, cứ nghĩ rằng mình học Phật 30 năm là mình có vô lượng công đức rồi, biết được một chút là mình làm thầy mọi người được rồi. Cho nên cái tâm cống cao ngã mạn đó đã đốt cháy đi tất cả những việc thiện chúng ta đã làm được 30 năm kia vậy. Vì vậy mà mỗi mỗi hành giả, mỗi mỗi đệ tử Phật chúng ta phải hiểu rõ được nghĩa thú của văn kinh, để mỗi khi đọc tụng chúng ta biết được chúng ta đang đọc tụng cái gì, Đức Phật dạy chúng ta cái gì và chúng ta phải làm cái gì trong và sau khi chúng ta đọc tụng bộ kinh và niệm danh hiệu Đức Phật đó. Cho nên đây là việc quan trọng. Thì mai chúng ta vẫn học, mai chúng ta sáng mai chúng ta vẫn học, và mai chúng ta chính thức học vào thời đệ nhất Phật Thuyết A Di Đà Kinh. Đó là bộ kinh mà Ngài Trung Phong Quốc Sư thấy rằng bộ kinh căn bản, ngắn gọn nhưng đầy đủ ý nghĩa để cho hành giả tịnh tâm chúng ta học tập tu dưỡng, nương vào đó để làm phương tiện cứu kính, buộc ràng tâm niên ý mã của chúng ta để tiến tới sự thanh tịnh thân tâm, trực nhận ra tự tính ni đà, duy tâm tịnh độ vốn ở ngay trong mỗi chúng ta vậy. Và hôm nay thời gian đã hết, chúng ta cùng trang nghiêm đứng dậy để làm lễ hồi hướng. A Di Đà Phật.
Namo Amida Phat.